Ngã ba, quán cà phê đóng cửa, không ai phóng xe qua ngóng tìm anh nữa, riêng tảng lá còn xanh. Còn Nguyễn Gia Thiều xanh, hai hàng hoa giấy, cửa hũ xanh giấu trong mình gì đấy, đêm về phố vắng, im du. Còn hồ Tây sương mù, đi khúc nào cũng sóng, tay ta lóng ngóng, đánh rơi hạnh phúc bình thường. Thế là hết một chặng đường. Hôm nay hoàn toàn là ngẫu hứng thôi, bởi vì là tôi nghĩ là lâu lắm rồi mình không thu podcast, và tình cờ thì giở tập thơ của Lu ra và đọc bài thơ này thì cũng chả có cảm xúc gì đâu, tự dưng thì thấy bài thơ nhắc đến tên phố Nguyễn Gia Thiều và tôi nghĩ là hay mình nói về phố Nguyễn Gia Thiều, phố nhà bà ngoại của mình nhỉ. Phố Nguyễn Gia Thiều là một căn phố rất ấn tượng đối với tớ từ khi tớ còn bé. Đấy là một cái khu phố ngắn, rất vắng vẻ. Một đầu thì ra Quang Trung, còn đầu kia thì ra Trần Bình Trọng. Có những lối rẽ ra ngõ Liên Trì, ra Hồ Thuyền Quang. Đấy là nơi nhà bà ngoại tớ ở. Nhà bà ngoại tớ thì ở là một cái villa của Pháp, 2 tầng. Đúng nghĩa là villa, bởi vì là nhà ở giữa, còn vườn thì xung quanh, có vườn trước và vườn sau. Cũng có cánh cửa xanh như trong thơ của Lu nói. Ở cổng thì rất ấn tượng là có một bụi hoa dạ hương rất là thơm, rất là to ở phía bên tay phải. Còn bên tay trái thì là dạng dân bụt đơn, mà cứ mỗi hồi bé bọn tớ cứ đi chơi ở cái phố đấy, bởi vì phố vắng mà, lũ trẻ con cứ đi chơi phố thì đi chơi dọc cái phố đấy vắng lắm, mà toàn những nhà biệt thự và rất là nhiều cây, thì cứ đến những cái nhà mà có dạng dâm bụt ấy thì lại hái bông dâm bụt và hút mật ở cái phần nhụy của nó, rất là ngọt, rất là thơm đấy. Nhà bà ngoại tớ thì có vườn trước và vườn sau thì rất là rộng, và có bậc tam cấp, và trên bậc tam cấp thì trồng 3 chậu lan yên tử. Sở dĩ làm sao mà tớ lại biết được tên lan đấy là tại vì là từ ngày xưa thì bà đã trồng rồi, và đến bây giờ thì rất lâu sau này, phải mấy chục năm sau này thì mới thấy cái giống lan đấy có ở Hà Nội, thì lúc ý tớ mới biết là đấy là lan yên tử. Trong khi mọi người thì không biết tên lan là gì, thì mình đã biết tên lan đấy là lan yên tử rồi. Màu tím, bông rất là đẹp, và đến bây giờ thì tớ cũng mua mấy cây về trồng ở vườn nhà mình, rất bền, rất đẹp và màu tím. Có một cây liệu rất to, hoa đỏ rực rỡ vào mùa hè. Có bụi chuối, có một cây nhãn, nhưng mà cây nhãn thì quả rất là nhỏ và chẳng bao giờ ăn được. Ở vườn sau thì tôi cũng chẳng nhớ là có cây gì, nhưng mà cứ mỗi lần mà ngày xưa bố mẹ ngày cuối tuần ấy, tối chủ nhật thường hay chở đến nhà bà ngoại chơi, thì chở bằng xe đạp ấy, thì tớ rất ấn tượng là đi đường thì rất là mát mẻ, phố thì vắng và thơm mùi hoa dạ hương này, rồi hoa lan, hoa hoàng lan này. Rồi thỉnh thoảng ở nhà bên lại có tiếng đàn piano vọng xuống từ trên tầng 2. Nói chung là rất là thanh bình, và không khí thì rất là trong lành. Quỷ cả mùa hè thì rất mát mẻ, mà mùa đông thì cứ mát lạnh, mát rượi đi. Ở nhà bà ngoại tôi có gì? Ở nhà bà ngoại mình thì có một đàn mèo, rất là nhiều mèo. Và cái tình yêu mèo của tớ cũng bắt đầu từ những cái con bé mèo bé xinh ở đấy. Ông ngoại tớ thì rất là yêu mèo, và ở giường hồi mà tớ lớn, khi mà tớ biết nhận thức về ông ngoại thì ông cũng đã yếu rồi. Ông còn yếu và ông hay nằm ở giường ở dưới phòng căn bếp, tại vì là ông bà chuyển xuống căn bếp ở để cho đỡ phải đi leo tầng. Thì ở góc giường, cái chỗ thay bằng cái táp đơn nuy, thì là bao giờ ông cũng để một ổ mèo ở đấy, và mèo con, mèo mẹ đẻ mèo con thì là được nằm ở đấy, được sưởi ấm bằng dưới ánh đèn vàng, rất là ấm áp. Và cứ mỗi khi mà tớ đến thì ông lại vẫy nằm ở giường, vẫy vẫy tay vào để cho xem lũ mèo con, rất là yêu, rất là xinh và rất là đáng yêu. Và đó là những cái kỷ niệm mà chẳng bao giờ quên và cũng sẽ đi theo tớ đến suốt đời. Đấy là cái mà làm sao mà mình lại có thể, về sau này mình lại có thể yêu mèo đến như vậy. Và đến sau này khi mà tớ có con, tớ cũng lại dạy cho con mình cách yêu, tình yêu thương mèo như thế. Ngay từ lúc bọn trẻ con nó khi mà tít khoảng độ 2 tuổi, Bin thì tít 3 tuổi, Bin thì chưa được 1 tuổi, thì tớ đã nuôi hai con mèo con và rất là đáng yêu, là cho nó chạy ở ngoài sân ý. Thế cho nên là tít và Bin để sau này, và lúc nào từ hồi đó đến bây giờ là lúc nào nhà cũng nuôi mèo cả. Cho nên là tít và Bin rất là yêu mèo. Tít thì yêu mèo nhiều hơn. Cả Bin thì cũng có tình cảm nhưng mà không thể hiện nhiều bằng tít. Và tớ nghĩ rằng là việc cho trẻ con nuôi chó hay nuôi mèo từ khi còn bé thì cho bọn đó cái tính rất là có, dạy cho nó bọn nó cái tính, cái tình thương yêu động vật, tình thương yêu và có cái tính nhân văn và có cả trách nhiệm trong đó. Khi mà nó được giao nhiệm vụ là chăm sóc, có trách nhiệm là chăm sóc mèo, chẳng hạn như là lớn rồi bây giờ thì anh Tích đi học xa rồi thì Bin phải có trách nhiệm là mua thức ăn này, mua cát cho mèo, mèo đói thì cho mèo ăn này, hay là dọn cát cho mèo này. Đấy là những cái mà tớ nghĩ rằng là cũng chẳng cần phải dạy ở những cái thứ đấy, chẳng cần phải học ở trong trường học đâu, mà cứ tuổi thơ của mình như thế nào thì sau này nếu mình muốn con mình như thế thì mình cũng áp dụng như thế thôi. Thì đấy là những cái bài học mà thực sự là không phải là học ở trường mà hoàn toàn là trong cuộc sống dạy mình thôi. Đấy là những cái điều mà nhà bà ngoại tớ còn có một cái giàn nho rất là xinh ở ngoài cửa sổ leo từ tầng 1 lên tầng 2. Nho thì chứ không được ăn bao giờ tại vì quả xanh và chua lắm, nhưng mà lá nho thì hay ăn, vò ra chấm muối ăn ngon phết. Đấy, bà tớ thì là người phụ nữ, bà là hiệu trưởng đầu tiên của trường cấp 2, cấp 1, 2 Lê Ngọc Hân ấy. Bà rất là bà là người rất là gọi là rất là gì nhỉ, quên mất từ, nhưng mà bà không có rộng như các bà khác là mặc quần đen hay là nhuộm răng đen đâu. Bà nhà tớ mặc quần áo hoa, mặc đồ bộ trang trắng, rất là hiện đại. Đúng rồi, bà rất là hiện đại. Bà làm thơ, bà viết văn, nói chung là đúng là kiểu con gái học trường Pháp ngày xưa, học trường Tây ngày xưa. Bà tớ thì rất giỏi tiếng Pháp. Đấy là đôi điều về nhà bà ngoại nhà tớ. Và tớ rất tự hào. Và đến khi nào đó thì tớ sẽ lại nói một bài về nhà ông bà nội. Có lẽ là đến một tuổi nào đó thì con người ta thường hay nhìn về cội nguồn của mình. Và cũng không hẳn là mình đã già đi, nhưng mà đôi khi là mình cảm nhận nhiều hơn về những thời gian đã trải qua. Và mình cảm nhận nhiều hơn về cái thời gian trôi qua rất là nhanh. Vì vậy là hãy có những cái suy tư. Cũng tớ ghi bài này lại thì chẳng để, không phải là để ai nghe, mà là để cho ít ra là Tít và Bin nghe cái bài này của mình. Vậy thôi, hôm nay đến đây là hết. Hoàn toàn là ngẫu hứng và chẳng có chuẩn bị gì hết. Đấy.